Tú và Thanh Hương kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 5 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.
Thủ tướng dự hội nghị cấp cao lần thứ tư Ủy hội sông Mekong quốc tế.
Thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao của tất cả nhà mạng.
Anh chấp thuận thương vụ UBS mua lại Credit Suisse.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 5 tháng 4 tại phòng họp Diên Hồng nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nhằm cho ý kiến nâng cao chất lượng các dự án luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 cho đến nay, Quốc hội đã thông qua 16 luật, 21 nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật với sự thống nhất, đồng thuận rất cao.
Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ xem xét rất nhiều dự án luật quan trọng. Số lượng các dự án luật Quốc hội sẽ xem xét thông qua tại kỳ họp này nhiều gấp đôi các kỳ họp khác từ đầu nhiệm kỳ tới nay để đáp ứng các yêu cầu bức thiết của cuộc sống. Chỉ riêng Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chủ trì thẩm tra tới 5 dự án luật. Riêng về dự án luật đất đai sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau khi tổng kết việc lấy ý kiến nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa kịp cho ý kiến vào dự án luật này. Với tinh thần thận trọng và cầu thị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định xin ý kiến đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách về dự án luật rất quan trọng này.
Sáng nay mùng 5 tháng 4 tại Viêng Chăn, Lào, hội nghị cấp cao lần thứ tư Ủy hội sông Mekong quốc tế đã được tổ chức với chủ đề đổi mới và hợp tác nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mekong. Tham dự hội nghị có Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lào Sổn Sai Sĩ Phan Đon, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Tổng thư ký Văn phòng Tài nguyên nước Thái Lan Surasri Kitty Monton cùng lãnh đạo và đại diện các đối tác đối thoại, đối tác phát triển, các tổ chức quốc tế khu vực, các tổ chức xã hội và cộng đồng.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò không thể thiếu của Ủy hội sông Mekong quốc tế, đề cao những thành tựu quan trọng đã đạt được, khẳng định giá trị lâu dài của Hiệp định Mekong năm 1995, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện cuộc sống của gần 70 triệu người dân trong lưu vực. Thủ tướng nhấn mạnh phải đổi mới tư duy hợp tác và có những bước đi đột phá, và với tinh thần đó đưa ra những đề xuất về định hướng hợp tác của Ủy hội trong thời gian tới.
Kết thúc hội nghị, trưởng đoàn các nước đã thông qua tuyên bố chung, tuyên bố Viêng Chăn nhằm tiếp tục khẳng định cam kết chính trị cao nhất của 4 quốc gia thành viên, các mục đích và nguyên tắc hợp tác vì sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mekong, cũng như xác định các trọng tâm hợp tác của Ủy hội trong thời gian tới.
Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ tư tại Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc ăn sáng và làm việc với Thủ tướng Lào Sòn Sai Sĩ Phan Đon và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Trong bầu không khí hữu nghị và thân mật, ba thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế xã hội gần đây của mỗi nước, cũng như trao đổi về các lĩnh vực hợp tác giữa ba nước và các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Ba thủ tướng cũng hoan nghênh việc ba nước nhất trí tổ chức hội nghị cấp cao quốc hội ba nước lần đầu tiên tại Lào trong năm 2023 và tổ chức hội nghị cấp cao về tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ 12 tại Campuchia.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn đề nghị các tỉnh thành và các sở thông tin và truyền thông thực hiện thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 5 tháng 6, trong đó yêu cầu các sở thông tin và truyền thông làm việc yêu cầu các trung tâm, chi nhánh doanh nghiệp viễn thông di động cung cấp dữ liệu đăng ký sử dụng số lượng SIM điện thoại lớn có dấu hiệu bất thường. Cụ thể, trường hợp các doanh nghiệp tổ chức đăng ký sử dụng từ 50 SIM trở lên, cá nhân sử dụng từ 20 SIM trở lên, bên cạnh đó sẽ thanh tra các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn, thực hiện giao kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với số lượng SIM lớn nhất.
Bộ Tài chính vừa có văn bản trả lời kiến nghị đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Với lý do dịch COVID-19 đã được kiểm soát, Bộ Tài chính cho rằng việc giảm mức thu lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước chưa phù hợp. Bên cạnh đó, nếu tiếp tục thực hiện chính sách giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước, thì các nước thành viên WTO có thể nhìn nhận việc này như một khoản trợ cấp của chính phủ. Ngoài ra, Bộ Tài chính cho rằng việc giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô có thể dẫn đến việc giảm thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến cân đối ngân sách của địa phương.
Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 32, Việt Nam Expo 2023. Đây là sự kiện quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với các hoạt động xúc tiến ngoại giao thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các nền kinh tế lớn trên thế giới. Việt Nam Expo 2023 thu hút khoảng 500 doanh nghiệp của Việt Nam và quốc tế đến từ 16 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới, tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm với quy mô 600 gian hàng, tăng gần 100 doanh nghiệp và 220 gian hàng so với năm trước. Trong khuôn khổ hội chợ, bên cạnh các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm, giao thương, xúc tiến thương mại theo phương thức truyền thống, năm nay hội chợ tiếp tục duy trì hoạt động kết nối giao thương trên nền tảng trực tuyến.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Ngày 4 tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích việc công tố viên thành phố New York Alvin Bragg truy tố ông với hàng loạt tội danh hình sự. Trong phát biểu công khai trước những người ủng hộ tại Tư Sinh ở bang Florida, ông Trump cho biết chưa từng nghĩ những việc như thế này sẽ xảy ra ở nước Mỹ và khẳng định mình vô tội. Trước đó cùng ngày, ông Trump đã trình diện tại Tòa án New York, trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự. Tại tòa, ông đã bị cáo buộc tổng cộng 34 tội danh. Các công tố viên cáo buộc ông vi phạm quy định bầu cử khi tìm cách ngăn chặn việc đăng tải thông tin tiêu cực về ông trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Trump đã không thừa nhận bất kỳ tội danh nào. Phiên tòa tiếp theo được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 12. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử Tổng thống năm 2024 bất chấp bị truy tố.
Ngân hàng Trung ương Anh BOE đã chấp thuận thương vụ UBS Group AG mua lại Credit Suisse Group AG tại Vương quốc Anh, vốn là một thị trường chủ chốt đối với các ngân hàng Thụy Sĩ này tại Anh, để các cơ quan quản lý chấp thuận cho những thay đổi trong quyền kiểm soát công ty, có thể mất đến 60 ngày làm việc. Nhưng động thái này của BOE diễn ra chỉ trong chưa đến 3 tuần kể từ khi thương vụ thâu tóm này được thông báo, cho thấy sự cấp thiết của thương vụ này. UBS ngày 4 tháng 4 cũng được các cơ quan quản lý chống độc quyền của Liên minh châu Âu EU bật đèn xanh tạm thời để hoàn tất việc thâu tóm Credit Suisse. Tuy nhiên, Ủy ban châu Âu cho biết ngân hàng này vẫn cần phải xin phê duyệt chính thức theo các quy định về sáp nhập của EU.
Tổ chức Bác sĩ Không Biên Giới cho biết vừa giải cứu 440 người di cư ở Địa Trung Hải ngoài khơi Manta trong cuộc chiến dịch kéo dài 11 giờ đồng hồ trong điều kiện thời tiết xấu. Tổng cộng 440 người di cư, trong đó có 8 phụ nữ và 30 trẻ em, đều đã được giải cứu và hỗ trợ y tế. Số liệu thống kê cho thấy số người xin tị nạn vào Liên minh châu Âu-EU trong năm 2022 đã đạt mức từng ghi nhận trong thời kỳ khủng hoảng người di cư năm 2015-2016, khi hơn 1 triệu người tìm cách đến lục địa này. Hàng nghìn người di cư đã thiệt mạng khi cố đến châu Âu bằng những cách thức và tuyến đường hết sức nguy hiểm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 tới đây, du khách trong nước và quốc tế tới khu phố cổ Hội An đều phải mua vé tham quan. Đây là thông tin đang làm nóng dư luận những ngày vừa qua với những ý kiến trái chiều. Vậy thực hư vấn đề này ra sao? Mời quý vị đến với ghi nhận ngay sau đây.
Theo phương án do Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An công bố, từ ngày 15 tháng 5 tới sẽ thực hiện kiểm soát việc bán vé tham quan khu vực 1, khu phố cổ Hội An với mức giá 80.000 đồng đối với du khách trong nước và 120.000 đồng đối với du khách nước ngoài. Thành phố cũng sẽ phân luồng lối đi riêng cho người dân địa phương và một luồng dành cho du khách tại các đường chính vào phố cổ. Phương án này đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, trong đó có các hướng dẫn viên du lịch, du khách, đại diện các công ty lữ hành hay chính người dân địa phương.
Mình thì hướng dẫn về mạng khách như Tây, mà theo công ty không phải là Tây Balo, bởi vậy là đa số 100% á thì đều mua vé đầy đủ ban ngày để thăm các điểm tham quan và thú vị và cần thiết Hội An.
Du khách đến đây mà thì nào cũng có một phần ủng hộ là hợp lý á, em thấy hợp lý á.
Thấy cũng không được ổn, bà con hay là con cháu mình ở xa về tham đi 5 người là phải mua mấy trăm ngàn một vé rồi làm răng tới tham.
Nếu mà khách không có nhu cầu tham quan thì nếu mà chúng ta đặt ra một cái mức giá vé như vậy, có khả năng người dân sẽ quay đầu, du khách sẽ quay đầu.
Việc bán vé tham quan vào khu phố cổ đã được chính quyền Hội An thực hiện từ nhiều năm trước và mức giá này cũng đã được áp dụng từ năm 2013. So với nhiều điểm di sản tương tự trong nước thì giá vé này thậm chí đang thấp hơn. Tuy nhiên là một khu di sản mở với sự đan xen giữa cộng đồng dân cư, cơ sở kinh doanh và di tích thì việc kiểm soát vé tham quan không phải là dễ và Hội An đối mặt với tình trạng thất thu từ nguồn vé tham quan. Theo chính quyền địa phương, với phương án tăng cường việc bán vé và kiểm soát tham quan nhằm tránh thất thu tiền vé tham quan, nguồn thu chủ lực phục vụ trùng tu di tích, đầu tư xây dựng cơ bản và nâng cao chất lượng các sản phẩm văn hóa du lịch. Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, thành phố cũng sẽ có cách triển khai linh hoạt để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương. Ông Sơn chia sẻ thêm.
Hoàn toàn không có cái chuyện là ngăn sông cấm chợ để mà tận thu. Chúng tôi chỉ kiểm soát đối với những hãng lữ hành, những cái đơn vị mà đưa khách đấy nhưng mà không cơ cáo vào cái... Và cái cách làm của chúng tôi sẽ hết sức là mềm dẻo, linh hoạt và lắng nghe tất cả mọi phía để làm sao cho Hậu An ngày càng được yêu mến hơn.
Thời gian tới, chính quyền thành phố Hội An sẽ họp với các công ty lữ hành, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ dân trong khu phố cổ để tiếp tục lắng nghe ý kiến góp ý nhằm triển khai phương án thực hiện hài hòa, bảo đảm quyền lợi của người dân, du khách và điểm đến.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.